Con người tu mà trụ điểm thì có thể nói chuyện rất nhiều nơi trong một lượt. Trên trong cái kinh thánh cũng có nói, nhưng mà người thường trình độ không thực hiện tu không có thấy, nó uổng. Nhưng mà thiền rồi mới khám phá trong kinh thánh là đã nói từ mấy ngàn năm, kinh Phật cũng nói mấy ngàn năm, có lâu xưa lắm, cho nên người ta không thấy. Cho rốt cuộc là quy thân chúng ta là chỉ có điển mà thôi. Đó, bây giờ trong cơ thể của anh là nhân điển, thấy không? Bây giờ khai thác cái trực điển nó đi rồi còn thanh điển ngồi thiền đó, rồi cái thanh điển nó thừa tiếp cái thanh điển, nó vượt cái sức hút của hồng trần, tâm không động nữa. Thì lúc đó mà tâm của anh động là muốn kêu cái chuyện gì thì thần phải kêu, trên đó phải làm gì. Cảm ơn thầy vậy. Cho nên chúng ta mới đi càng tu mới càng tới sự vô cùng. Không phải là nói khoa, nói dấp, nói phép, nhưng mà sự thật mà tu thoát cái phàm tâm rồi mới thấy mình là một đấng vô cùng tận. Mới thấy cái đó mới là quan trọng.
Trong khi mà con tức là phóng tâm lên nó sẽ thành năng như vậy thì con trong cái giờ phút các con vẫn theo dõi xem hành động thì không cái khi mà cái màn mây mà tỏa ra thì không phải là ví dụ theo thường thường thì cái làn gió cuộn là một mét, nhưng mà con theo dõi thấy rõ ràng cái màn mây tụ ấy nó rẽ cả về phía bắc và phía nam.
Cho nên ông Nguyễn Xuân Liêm bây giờ ở Thanh Hóa cũng vậy. Ví dụ nó kêu anh đừng có phá mây nữa, bỏ tù anh xuống rồi. Nhưng mà bây giờ người ta phá mây mà ta làm chuyện mệt hết. Đi ra rừng tụi bay coi ta phá mây, nhắm mặt mới đặt. Trong lúc không gió mây tan mới hay. Thấy không? Lúc đó nó tìm anh chỉ cho tôi chỉ rất nhiều lần. Ngay ở Thanh Hóa những người được thả rồi về Thanh Hóa ông liên chỉ thì đâu có sợ tù, không có sợ tù. Nhưng mà rồi bà vợ của ông á là dốt không biết tù, tôi khuyên tôi xuống tôi cách tôi nói phải tù, chồng tôi vợ phải tù, cơ hội tù. Không tin đi cầu cơ, thì cầu cơ ở bên trên nó y như lời tôi nói. Nói cậu bất cứ chỗ nào nói cũng bị con chuyện đó. Rồi ba đâm ba giận tôi là tại tôi dày mà, bởi vì không biết tu để đổ cho chồng, cứ khắc lắc hoài, lôi cuốn chồng, cơ hội để tiến qua, khắc hoài. Thì ba giận rồi một ngày đó, trong cái thẩm thánh miếu ở Việt Nam, thì cái đồng tử rất hay. Nghĩa là anh tới anh không có nói gì mà nó kêu tên anh. Nó ứng toàn là thi thơ không? Và một bậc cụ già. Thì bữa đó nghe là Thượng Đế ban lệnh xuống kêu phải rước tôi. Đó, thì bây giờ cũng còn cái tài liệu con cũng băng lên để bữa sau chị im cho anh nghe. Mà rước tôi trong cái lúc như mà trắng chuông, mà trong lúc cộng sản họp 10 người như thế này, phải suy nghĩ thế. Và chúng tôi đó là mấy trăm người mời tôi đến, tôi chỉ vận cho ai mong cho như tôi thấy đó. Thì thổ địa Nam Phương xuống sắp tay rung chào và xin ra lễ đánh lễ tôi. Thường không lâu thì Thượng Đế xuống. Cái cuộc đó rất nguy nghi mà toàn là trí thức thật, Lâm Văn Sĩ, những người mà có đầu óc nghiên cứu tới, thấy lạ lắm. Tôi vẫn bận cái áo mỗi tay với tụi mình. Có thể nói gì? Thì trong lúc mà tôi giảng rồi, cái âm thanh đó nó bao trùm hết tất cả rồi. Lúc đó mọi người nó thấy. Mà giữa bàn thiên nhiên, mà những cái bài thơ, anh không thể nào mà làm được ở thế gian. bài thi thơ của em, một cụ già một đồng tử từ hồi nào giờ, mà trước khi muốn xuất ngôn phải thề với trời đất rằng không được nói sai một lời. Đó. Cho nên mình phải biết rằng có cái cõi trên chứ không phải không. Sau bà mới ăn năn, ta ôm tôi khóc, xin lỗi người ta. Lúc đó bà mới thấy, mà chính chồng bà theo tôi. Và ngày nay chồng bà bị giam đó là tại chồng bà mà thôi. Khi tôi tới Paris 1974, thì cụ Thinh ra trước, Bùi Văn Thinh ra trước, Lý Sinh Liên ra trước, ở trên xe. Ông Liêm hỏi cho bây giờ, ông Tám, chú Tám làm ơn hỏi dùm cho tôi. Chú Xúc Hồng hỏi thẳng với ông Tư, Đỗ Thành Hậu đó. Tôi nên ở Paris hay tôi về Việt Nam? Tôi nên đừng có nói giỡn, khi mà hỏi là phải tin. Không tin thì đừng hỏi. Tin. Cho hay, cho nên cô Đỗ Thành Hậu nhắn rằng, anh phải ở lại. Không được về, ở lại đây truyền bá cái pháp. Nhưng mà ông là giám đốc gì đó, nhiệm vụ. Không, ông lúc đó là ông giám đốc gì này? Công vụ lớn mà, nếu không về thì chính phủ sẽ truy tố. Nhưng mà ông chấp nhận ở lại. Rồi bữa tôi đã đánh phê trời thua cái sáng anh ấy đi phòng tôi đi rồi. Tôi phải không nên thay đổi. Là hứa rồi. Đi về. Xếp đồ đi về. Đi kẹt. Nếu mà tôi nói không đừng nên hỏi. Hỏi là phải tìm. Không tin thì đừng hỏi. Cho nên cụ Thinh bây giờ cụ là nhân chứng rõ ràng ngồi trong xe tôi cụ Thinh. Cháu cụ Thinh lái xe. Tôi với cụ Thinh ngồi sao, Liêm ngồi trên khỏi. Cụ Thinh còn sống. Rồi bà, bây giờ bà đổi thừa, tại ông Tám không đi, thành chồng tôi không đi. Bà quýnh, tội nghiệp cho bà. Tôi nói bà phải tu đi, đừng nói vậy. Đừng có nói vậy. Ông Liêm nó thắng trại luôn luôn gửi thơ về. Bây giờ mới gửi bài thơ, từ Thanh Hóa gửi bài thơ về cho tôi. Anh dạy sáng suốt đi, cảm ơn Nguyên. Bây giờ mới thấy có cơ hội tu. Vậy tu rồi thấy không phải là tôi ở Canada nhưng vẫn ở Thanh Hóa. Bữa nào anh có cơ hội xuống anh còn đặt cho bài thơ. Bây giờ tôi cũng qua lại cái đó. Nha, như tôi làm thơ là trong đó tôi có đề cao ác để cái thơ đưa lọt vô đi. Nhưng mà trong bát đó thì tôi phát những cho ảnh ý hiểu hết. Ý hiểu tôi nói cái gì, nói luôn thật cuộc bên ngoài. Chỉ cách tu thanh nhẹ ta biết. Nhưng mà người thường vô mới nói, ôi ông này cộng sản. Đó.
Trước đây đó, con thì thầy con là cái tâm tránh, cái mà nó thẳng lắm. Nhưng mà một thời gian đây có những cái thẳng đó, mình cho con chuyển mấy cục tính tên, nhưng mà vẫn còn những hơi cái tính chưa được thuần thục lắm. Mình để ra trước đây đó, ở đây đó, thì cũng như là đến cái ngày rồi là ngày 30 á, 30/4 à, cái tình thần người ta nói là ngày quốc hạnh, thì là ngày trước đây cũng nói năm năm và cái đó là nhà, thì như bên cộng sản á, thì người ta gọi là toàn dân vui mừng ngày giải phóng, ngày độc lập, và cái đó cũng là nhà nước. Thế thì bài thầy có nói giải thích là nhầm là cái chỗ này. Nếu mà đã nói là toàn dân á, thì toàn dân là mọi thể, tất cả mọi người. Thì tại sao vui mừng đó, thì sao có một số người bỏ mà đi, như cái đâu có thể gọi là toàn thể dân chúng vui mừng được. Cái đó cũng là nhầm. Thế còn ở bên này những cái số người mà chống cộng mới nói là ngày quốc hạnh, thì cái đó cũng phải sai nốt. Là vì để quốc nó gọi là một nước, thì ở trong cái chỗ đó thì cái sông, cái núi, cái đồng bằng này, thì có tất cả mọi cái thì nuôi dưỡng cả những người ác và những người hiền, thì những cả nuôi cộng sản và những người không cộng sản.
Nhưng mà dân có trình độ tu đó, bởi vì cái cuộc thay đổi là thiên cơ, là cái thiên cơ là giáo dục cho phần hồn tiến qua.
Mà có cái xấu nó mới có cái tốt, mà có cái tốt nó mới thấy rõ cái xấu. Ra không? Cái cuộc tiến hóa thay đổi. Nói về con người bất diệt thì phải căn cứ trong phần hồn. Thì trong phần hồn đó là Thượng Đế đang giáo dục. Bất cứ tình cảnh nào cũng là giáo dục. Cho nên ở đời nó khác. Người ta nói gì chính trị, người ta phải đặt quốc hận chứ. Nếu không đặt quốc hận làm sao ta thúc đẩy số người đánh giặc. Nói như mình thì không được. Phải không? Người tu á, thì nó nói à, người ta tu người ta nghe đúng. Mà người làm chính trị, nó nói, nếu ông nói vậy thì tôi ta làm sao tôi tổ chức. Đó, đó, cho nên cái người tu nó mới thấy rõ ràng. Anh có tổ chức thành công nên anh giết cái đám kia rồi rốt cuộc là anh cũng chết. Chứ không phải anh giết đám kia mà anh sống đời đâu. Thấy không? Thì bây giờ cho nên ở trên mặt đất nó có nhiều tôn giáo với nhiều giác tâm linh. Mau mau giác ngộ tu còn hơn làm chánh trị ông trời còn hơn làm chánh trị cá nhân, thấy không? Cách mạng bản thân còn hơn làm cách mạng quần chúng, không kết quả. Cho nên nhiều hồi trước hồi xưa mấy ông thượng thơ ông làm quan lớn mới mới ông cạo trong đầu ông tu, tại vì ông thấy cái đó vô lý, thấy không? Nhưng cái đó là đời đời chứ mấy mà ông đi tu.
Con nhận thấy nó về đạo, thì nếu mà mình ôm chấp nó cái đạo của mình như vậy thế thì có nắm được một phần nhỏ nhỏ khía cạnh về triết lý mà thôi. Cũng như nói về đời như vậy thì mặc cái đảng phái chứ đảng này đảng kia, tức là mình chỉ có chấp nhận cái chỗ đó thì lấy cái chỗ đó thêm mà thôi, chứ không là cái gì riêng thầy thì tức là thầy dạy chúng con, tức là vượt qua những cái mà có thể là phẩm chất nhạt nhỏ nghe, như đứng ở phương diện người Phật giáo thì cho là Phật giáo là hơn, cái người Công giáo thì cho là ông trời là hơn, thì thành thì ra chỗ đó họ còn kẹt. Thế đây thì thầy dạy chúng con là biết rõ là cái tánh của ông trời và cái tâm của ông Phật. Cái tánh của ông trời á, thì tức là nó gọi là công bằng, thì lẽ nhiên ở cái đó là có cả thần, những thần tử xấu xa, những thần tốt đẹp, thì tại làm sao mình bỏ một đêm mà mình cứu một đêm mình như vậy thì đâu có gọi là ông trời đó. Ông trời thì tức là cái tánh ông trời nó khác với những cái tôn giáo mà gọi là tức là chỉ nghĩ có một chiều, không khác với cộng sản, thì cái đó thì chưa thật là vì thế là bất công, chứ đâu có phải công bằng. Tánh ông trời rõ ràng như vậy, coi ai cũng ra mà ông trời là tất cả, thì tất cả là một, tức là vô hình. Cũng như là như thầy cũng như là đạo Phật cũng thế, cũng dạy như vậy, thì thầy Phật ra ngoài chỗ đó mà, cho nên là con biết thầy là một thầy cao cả tất cả chúng con, thì nên cái việc này là thầy cha ơn là độ cho thành phố Toronto này được một số dân chúng biết quay về theo chánh đạo. Thầy con vì thế nhiều khi mà con nói thì con thấy là cũng như là mà thầy cái hôm mà con lên con gặp thầy đầu tiên mà con đánh lễ thầy sau rồi con cũng thầy thì là có cái sự cảm động khóc, không phải là con khóc con tủi thân con hay là con khóc mà con thương thầy ở lại Việt Nam mấy năm, nhưng mà sự thật cho con gặp được thầy là cái khóc của con là cái khóc thương với những người nên người mà luôn khổ đau mà họ không biết rằng cái sự khổ đau đó.
Cho nên cái người tu nhiều thức giác và đi qua những vượt qua những cái sự đau khổ không muốn ai đau khổ. Chúa không vậy mà Phật cũng vậy. Những người đời họ hiểu lầm trong cái mê và chấp đó thôi. Mà vượt qua khỏi mê chấp thì thấy nó nhẹ nhàng, chỉ có một thôi, một mức để tu thôi. Những người tu ở đời rồi cấm này đó kia thì là nó hư hết cả. Những cái tôn giáo tốt đẹp cho nó hư, những cái tổ chức sắc cao quý cho nó tôn trọng, vì sự tranh chấp của tập của phạm thân đó. Chứ còn bên cơ đốc cũng vậy, bên thiên chúa cũng vậy, mà biết nắm cuốn kinh và hiểu cuốn kinh là đủ rồi. Tới nơi giờ thì Thượng Đế đã gia ơn cho mọi người phải điều chỉnh cái thể xác để nắm vững tình thế và trở về với căn bản của chúng mình. Chứ bây nhiêu đây là cả toàn cầu, bây giờ các con nghiên cứu về cái môn thiền mà hẳn nhất trong Trung Quốc bây giờ đang thiền nữa. Tổ chức rồi có hết. Bởi vì những thành phần thiền đó, thì một năm nó tiện về thuốc men là bao nhiêu, nó đỡ cái kinh tế cho quốc gia, rồi từ đó nó sẽ đi tới. Và bây giờ hiện tại Việt Nam đang thiếu thốn, mà nhờ thiền mới thoát nạn và thoát bệnh, đổi tánh đổi tình, bệnh hoạn bớt, đỡ cho cái kinh tế. Rồi lần lần ta nghiên cứu chỗ nào bây giờ Canada có những cái tổ chức thiền rất lớn, rất lớn, chứ đâu phải là cái đám thiền này, còn cái tổ chức thiền rất lớn. Có yoga, bệnh người Canada tổ chức đó, có mấy anh
biết không? Ở đây cũng có, Canada
rất lớn,
cũng nhiều lắm, để tu về yoga, yoga ở đây rất nhiều lắm. Thì con cũng có năm 1976, thì con cũng có một người Việt Nam tu về yoga, thì giới thiệu đến một cái bà thầy dạy yoga ở đây. Thì khi mà đưa con em trên đấy thăm đó, thì ông bà ấy rất là người Đức thì thiệt là cũng ăn chay 15 năm rồi. Thế thầy, sau khi con ở đấy 2 ngày, thì con ngồi thiền chung với vợ chồng ấy. Đến lúc mà sau xả thiền ấy, thì đúng bà thầy dạy yoga, thì tự dưng đứng lên đánh đỡ con. Cái người Việt Nam đi theo con đó, thì cũng là học trò của cái bà đó, mới hỏi lại bà ấy rằng tại làm sao mà bà ra đánh đỡ ấy không? Thì bà ấy nói rằng anh chưa biết, thì đây là người hắn mang cái tấm hình, tức là để chỉ vẽ cái mức độ thiền đến như thế nào. Về tại sao nhận lời hôm qua mới biết là anh một anh hỏi thầy nhiều là anh vẫn còn em với bà thầy đó, mà chính mấy anh đó không chịu đi nào các con. Thì chỉ có một vài lần hay năm ba lần rồi con cũng mới giúp cho một vài việc thì cũng đắc lực, thế rồi thì cũng bỏ luôn rồi con cũng đưa đi bỏ chẳng có nhắc đến gì nữa. Thế thành nghĩ ra anh tu được cứ thế thôi chứ không có tiếng xem rất là. Và thầy trước đây đó thì chính anh ấy sang đây cũng đã lâu rồi, mà anh ấy trước cũng đã làm một cái nghề gọi là buôn bán nhà cửa. Thế là thầy
là vậy không chúng là cùng chiến có Việt Nam trong yoga giờ tôi điều chỉnh mà. Tôi lỗi lắm, đó là đâu phải lại rồi đưa cao lên đặt nhiếp vô nhĩ đó lại là chuyện nhưng mà phải có điểm để ý thức ra cái đổi cao lên, nhưng mà nó khác một tí, nó mất một chút mà thôi. Thật ra tôi đã nhiếp dẫn được mặt một chút mà này tôi đã ở trong bình đẳng. Tôi được có tập tiên cho mọi người đạp vậy rồi thỉnh thoảng họ ý thức à cái này được xài được dùng đã tốt sự công bằng và sự tiến hóa của mọi người đều có quyền đi tự do đã phát được hoàn toàn cho rằng là buồn hư.
Cái thầy giảng là giảng là cho chúng con thì thầy nói là nhìn như vậy thì con thấy rằng thì là trong những cái lúc mà con thì lúc nào con cũng hướng về thầy là con cũng tôn kính thầy là một thầy cao cả, mà thầy đã độ cho tất cả anh em với con ấy, thì cũng như là công tác từ người trí cho người ngu, mà cái người ngu thì phải học từ trí, trong khi những cái người ngu mà đạt được cái trí rồi thì kẻ trí và ngu thì nó cũng như nhau. Mà lúc vì thế cho nên con có thể nói là Phật tiền Phật hậu Phật chữ đồng. Đại Phật nhìn lại thầy cái câu đó thành ra chúng con thì chúng con cũng được hiểu rõ như vậy. Nhưng mà đối với phần cái giác tạp này thì lúc nào cũng phải có sự tôn trọng với bậc đã đi trước dạy mình, truyền mình, truyền pháp cho mình, mình mới có cái tâm sáng suốt ngày nay. Cái đó thì chúng con thật ra chưa dám nghĩ những cái việc mà những cái câu mà thầy giảng đấy. Mình có đường với con lúc nào
cái vấn đề đó càng thu càng thấy cần đánh lễ là từ chỗ nào, bởi vì nó phải dẹp cái tự ái của lục căn lục trần ở trong này rồi. Bởi vì khi nghĩa là khi mà người con mà tới người mẹ, ví dụ vậy đó, thì người mẹ phải tha thứ tất cả tội lỗi và còn cho bú sữa nữa là khác. Còn người tu cũng vậy, khi mà mình đạt được thanh quan điển lành rồi thì cái người mà chịu vô để rước cái thanh quan điển lành đó thì bắt buộc mình phải trao cho họ. Cho nên khi mà quý vị mà đi lên trên mà đảnh lễ được Thượng Đế rồi, khi mà đứng trước mặt Thượng Đế rồi, quý vị thấy cái hào quang vô cùng thông suốt mà nó chiếu từ đầu chứ chính mình, tự nhiên mình phải quỳ xuống, sung sướng vô cùng được quỳ xuống, chứ không phải là tôi bị bắt buộc được quỳ xuống. Vô cùng lạ thường ở chỗ đó, bao trùm tất cả, rất thâm, chứ không phải nói rằng tôi là chuyên môn để cho người ta đánh lễ và tôi không đi đánh lễ, tôi cũng đánh lễ nhé, tôi phải đánh lễ Thượng Đế. Luôn luôn trong cái hồn tôi phải đi đánh lễ Thượng Đế, tôi mới được cái sự sáng suốt đó. Mà cái khi đánh lễ là tôi giáo dục tất cả vạn linh trong cái thể xác tôi phải ý thức cái sự sáng suốt vô cùng đó, chứ không phải đứng lên và quên cái nguồn cội. Cho nên quý vị được đi lên cõi trên rồi, quý vị thấy sung sướng hãnh diện được đánh lễ này. Còn những người mà đánh lễ tôi hướng về Phật thì tôi có thể truyền ngay cái thanh điện của Đức Phật, mà hướng về Thượng Đế tôi truyền thẳng cái thanh quan của Đức Phật cho yên. Đánh lễ rồi về ngủ khỏe. Nó có cái lý trăng ở đó, người ta mới tìm tới, chứ không phải cái sự già rồi. Đến nó thử mà, ở thế gian nó cái energy nó thử rồi sao. Cho nên tại sao người Mỹ nó lấy cái băng nói tiếng Việt Nam mà để thiền, cho nói tiếng Mỹ nó không thèm, nó không dịch nó không thèm, đưa băng Việt Nam ngồi thiền nghe thấy quên hết tất cả những chuyện thế gian, mà nghe tiếng Việt Nam đâu phải nghe tiếng Mỹ, ông không hiểu nó nói gì, nhưng mà ông thấy tôi quên tất cả những mọi sự lo của tôi đó, là cái đó là quan trọng. Khi tôi nghe cái âm thanh của người này mà tôi quên tất cả những sự lo của tôi, như ở bên Pháp, như Ireland ở bên Pháp là nó không thèm. Những người phiên dịch nó không thèm nghe, nó nghe cho bằng cái bài tiếng Việt Nam. Bây giờ nó mà học tiếng Việt Nam, về học chữ Việt Nam, nói chuyện chữ Việt Nam sung sướng hơn nói tiếng Pháp. Nó nói vậy. Cái chuyện kỳ lạ cho nên, nhưng mà cái kỳ mà đi Pháp này đó thì chị thanh niên này, chị Yên này, chị mới thấy rõ, chị được học nhiều, thấy rõ là một người ngoại quốc người ta không cần biết tiếng Việt Nam mà người ta chịu tu, mình biết tiếng Việt Nam mà gần thầy mà mình tu không được, về thì nó khuyến khích mạnh hơn nữa, cảm thấy sung sướng và nhận thức rõ cái đạo hơn nữa. Một người ngoại quốc mà ta quỳ lại vậy, mà mình một người Việt Nam mà biết tất cả các chuyện mà không có chuyện mà người ta lĩnh hội được mà mình lĩnh hội được, nó là bài học rất hay. Tức là mình Mỹ, người Mỹ cũng phải quỳ, những người mà thiện chí tu quỳ, tự nó tới nó quỳ, nó thấy tôi hơn. Không bao giờ xa, ông phải ở đây mãi mãi không được đi đâu. Tổng nghiệp thì thương lắm. Người nhiều người Mỹ kia nghe cách nghĩa, có bà Mỹ thiệt mập, bà quỳ xuống đứng dậy cũng được. Phải ấm, phải đỡ bà bốn người, đỡ bà dậy. Bởi vì làm sao cảm động lòng người ta được, đâu có phải lấy cái lý đời mà cảm động được. Cái đó là cái thanh quan, cái thanh quan nó bao trùm tất cả, cảm động lòng người. Cho nên trong cái giờ thuyết pháp của một ông mục sư, mà có một cái giờ nào, cái phút khắc nào, có thể cảm động một người nào, mà với cái chân ý của ông mục sư cộng với chân ý của Jesus, thì lúc đó mới cảm động được. Còn không, không có cảm động. Nhiều người chịu tội và nhiều người rửa tội và nhiều người không chịu rửa tội. Mà nhiều người mượn cơ hội rửa tội coi thử ra sao, không có. Cái đừng tự rửa tội là xâm. Còn cái này, cái phương pháp của tụi tôi là mỗi đêm mỗi rửa tội. Thì anh sao không thế này, thì cái trượt nó phải đi ra. Còn anh hít cái thanh vô thì cái trượt nó phải ra. Anh rửa trong này cái tối tâm nó mới sạch. Đêm nào cũng phải rửa tội, mà phải xưng tội, chứ không phải đợi cái giờ đó chủ nhật tôi mới đi rửa tội. Tôi chịu phép lành, đêm nào tôi phải chịu phép lành, tôi mới khai triển được. Thì hỏi cái tu cái công phu này nó mau hay là nó chậm? Đương nhiên nó phải mau hơn cái kia. Mà nó trực tiếp hay là gián tiếp? Rõ ràng nó là trực tiếp. Vì khi anh khứ trượt lưu thanh thì thanh anh hòa với thanh, phải anh trực tiếp không? Còn không chịu dọn cho nó thanh thì làm sao anh hòa với thanh được? Anh chỉ cứ ý chí thôi, chủ nhân ông ý chí tôi theo Chúa, tin Chúa. Nhưng mà trong này, tụi này nó có biết gì đâu. Anh phải lấy gì giáo dục? Lấy thanh chí điểm của cả trời đất cho giáo dục, đem sự êm dịu cho nó thấy, và nó phải theo dõi sự êm dịu đó. Cũng như là ông mục sư đã cảm động lòng mình mới đọc cuốn kinh thánh. Thế đó thì bây giờ mình phải làm cái nhiệm vụ đó đối với những gì ở trong cơ thể mình. Thì lúc đó nó thăng hoa, mình thấy gì? Mình thấy nghĩa là bầu trời thế giới không có xa mình, Chúa Phật không có xa mình, chúng sanh không có xa mình. Mình mặc cái áo đoàn kết là chi không của Thượng Đế đã ban cho mọi người đóng góp, tạo ra miếng vải may thành cái áo. Và ngày đêm mình mang khẩu hiệu đoàn kết, mà trong nội tạng mình chưa thấm biết, mình phải mang tội chứ. Mình phải rửa nó mới sạch tội, mình phải thực hành nó mới đi tới sáng suốt. Không chỉ tự rửa mà tự thực hành, không có bao giờ có. mình lý thuyết mà thôi, chỉ có một phần đó. Cái ý mình tưởng tạo cái ý niệm chứ không có hành. Hành rồi thì thay đổi, hoàn toàn thay đổi. Lúc đó mình mới dỡ cung kinh ra, trời ơi, hay quá. Chịu thực hành thôi, càng đậm càng hứng thú. Mà trang nào cũng vậy mình tiến qua, không có trang nào mà cho mình ở lại đây. Không có một kinh thánh nào mà kêu mình ở lại đây. Kêu mình phải tiến qua vô cùng. Mà không có câu nào mà của chư Phật mà kêu mình ở lại đây để hướng thật. Không có. Thôi đi về, khuya rồi, mai anh còn đi học.
Bởi vì tại sao mình ngồi á, ngồi lâu á, thì cái trực khí nó phải đi xông lên rồi phải mở đường cho nó thoát. Thấy không? Thì mình soi hồn đây là mình trị và ổn định thần kinh và tăng gia cái huyết pha sân, nó chấn động được cái bộ đầu. Thì nó xuất cái trực khí ra ngoài. Đó, rồi mình mới thừa tiếp cái thanh khí vô. Rồi tiếp tục đem nó ra nữa. Bởi vì cái đương nhiên nó phải lên. Thì nếu không có đương nhiên lên thì con người đâu có sân. À, rồi thì tự nhiên mình chặn cho nó ra rồi, rồi mình tiếp tục mình đem cái thanh khí vô đẩy nó ra nữa, đó mới là có đường lối rõ rệt. Tại sao tôi được nhẹ là tôi đánh cái trượt ra, tôi lưu cái thanh, đó con người tôi nó càng ngày càng nhẹ mà tâm tư tôi nó càng ngày càng trẻ. Đó cho nên nhiều người không hiểu nữa, tôi ngồi giống như Phật thì tôi sẽ thành Phật, cái đó không được. Và cái này là cũng trong cái phương pháp của yoga. Cái này người ta luyện nhiều lắm mà. Chính có ông thầy ở nước ngọt. Cụ biết ông thầy ở nước ngọt có 1,000+ đệ tử. Thì lúc đó ông xuống nhà tôi là ngồi cái điều này. Bắt vậy. À bắt vậy. À ngồi xếp bằng. Ông nói là đêm nào tôi cũng họp với Quan Âm. Khi ông đến thì tất cả ông đem tất cả nghĩa là kinh sách rồi đó phía sau đệ tử. Thì ông bước vô nhà tôi là lần trước ông trắng hết tư phương, tôi ở trên gác, ông bước lên gác tôi. Thì tôi không có cái gì hết, tôi bận ở nhà tôi thường thường bận cái quần xa xỉ với cái áo thun lá thôi. Tôi mời ông lên, ông vừa lên thang lầu tôi nói như là ở đây chúng tôi không có dùng cái điện mặt trời, nghe không? Chúng tôi dùng cái điện khác nhẹ hơn chút. Thì không nói chuyện gì hết, ông cần nói nha. Xong phút thì ba mà anh không nói tôi nữa, ông ngồi xếp bằng ông làm phóng điện qua coi thử tôi làm thế nào. Thì một hồi lâu tôi cũng làm thế, tôi không nói gì hết. Tôi xin giảng về cái phương pháp công phu của tôi cho mấy người kia nghe, mấy đệ tử ông nghe. Một chập cái này ông ta quỳ cho mặt tôi. Ông nói bây giờ từ đầu cái chân tôi nó tê hết. Tôi xin ông ta mới giải được. Mà đầu cũng bạch kia kêu tôi bằng ngài. Tôi nói tôi không có ngài. Tôi là thằng máy bán bán hàng cho hãng Gitpro. Có ăn lương đóng thuế chính phủ đàng hoàng, không có ngài gì hết. Quỳ xuống. Thì tôi nói chỉ như phải quỳ. Bây giờ xin ngài giải dùm cho, bây giờ cái đầu tôi từ đầu chứ chân tê hết, chắc đi về không được. Nghe không? Tôi nói anh ngồi đó, anh bỏ cái tánh ông sư ngồi đó, nó hết. Nghe không? Hồi nãy giờ mà tôi lôi thôi thì chắc anh cũng làm tôi chết. Nhưng mà may ra Phật độ chúng mình này còn anh em. Khi tôi chết thì anh mất người em rồi, nếu anh coi tôi là em. Thế chưa? Anh mất người em rồi. Thành ra anh mới thấy rõ tôi cách nghĩa cho anh nghe. Anh đem cái xe phun lửa, anh tên đốt nhà tôi. Mà anh đốt không cháy ấy, thì lửa nó phải chạy về anh chứ đâu. Phải không? Thì tự nhiên anh ngồi bình tĩnh một chập, nó chạy vô. Có gì hết. Đó, thì lúc đó anh quỳ xuống xa tôi. Rồi tôi mới chịu cho phép tôi nói chuyện rồi. Tôi nói nghe, anh tiếp tục mà ở đó trụ trì với 1,300 đệ tử mà như anh báo cáo giữa tất cả anh em ở đây á, sau này á anh sẽ bị lợi dụng bởi đối phương, nó sẽ dùng anh làm con tim mà thôi.
Còn nếu anh nghe lời tôi á, thì trở về và anh vẫn thường dập cái thái độ đó, rồi anh mới được khôi phục. Anh bằng lòng. Rồi anh khai trước kia anh là làm cảnh sát, rồi anh tu thì càng ngày đông. Mỗi đêm anh thấy anh cũng đi họp vậy, cũng gặp quan âm rồi này kia nọ, rồi báo cáo cho người ta nghe, rồi càng ngày người ta tới đông. Tôi nói bây giờ nghĩa là anh muốn gặp quan âm đâu có khó. Bây giờ mình thử coi, hai đứa mình đi liền tại chỗ. À, tôi kêu anh nhắm mắt. À, anh đâu có thấy quan âm nữa bây giờ. Anh cứ vận dụng tất cả thường xuyên hàng ngày anh đi gặp quan âm, anh vận dụng cái điểm đó anh đi gặp đi. Với tôi thì tôi ngồi đây là không có gặp được nữa. Anh thấy rõ chưa? Mấy cách nghĩa hiểu rồi, mới về về sau mà đi học cấp cứu và đi Nha Trang trị bệnh. Mới đem ông già vợ của y là ông Lê Thông vô địch hạ Abadu. Mới xuống nói ông nghe, ông là tôi tu từ chùa Xá Lợi, ông nghe thì ông lên tôi liền. Nhưng mà ông bị người ta giữa, không ai thuyết phục cũng được. Mà ông lên với tôi thì ông chịu. Nên tôi nói tôi thuyết phục ông rồi, cho cái phần hồn của ông chấn chỉnh rồi đó, thì cái phần kia nó nhập xác, nó xuống giữa ông đánh tôi. Mà ông võ sĩ, ông múa như ông Ngộ Không hay lắm. Từ đằng đó chúng tới đây đánh tôi, thì mấy người ngồi xung quanh ấy chết, đánh võ sĩ đánh ông nữa. Tôi đang có sao đâu, ông Thông không bao giờ đánh tôi. Nhưng mà cái phần kia đánh tôi thì tôi không sợ. Sao? Tôi lấy cả hai ngón tay thôi, tôi kêu Lê Thông quỳ xuống, quỳ cái rộp, không có nói gì hết. Thì lúc đó ông Lê Thông ông ấy nó xui, xui tôi nãy giờ. Nhưng mà tôi chỉ múa cái phạm vi đây, tôi không có đánh ông đâu. Sao? Thì tôi nói bây giờ ông thấy rõ chưa? Ông là chủ. Nếu mà ông để người ta xui, thì ông đâu còn là một vị anh hùng, một vị võ sĩ nữa. Thì ông nghe tôi, ông về với tôi. Cho nên ông tu tới cái khi mà ông xúc đi ra được rồi đó. Ông nguyện trước là khi tôi đi được rồi tôi tự thiêu. Tôi xin nguyện với ông Tám vậy. Tôi không có muốn sống cảnh trần gian nữa. Mặc dù tôi là một võ sĩ, tôi bao nhiêu đệ tử học trò, nhưng mà tôi cứ ở Chí Hòa. Tôi đi được là tôi bảo ông đi 7 ngày 7 đêm đi được, ông xem cảnh này cảnh như cái nội gì ông báo cáo. Rồi ông cho tôi hay rồi, tôi dịch, tôi không thể sống nhờ con được. Được cái chí khí anh hùng tôi không có sống nhờ con được. Đổ sang đổ. Ông cho hay trước mà. Ông chết. Mà tôi chết với một cách anh hùng. Và để tôi tiếp tục tu chuộc cái tội. Đó. Thì cái ông đó bây giờ nghe là không biết đi đâu. Thì một thời gian ông đi Nha Trang cầm cứu đổi nghề không có làm sư. Cho nên cái tu ở trên núi á, phải nhờ cái bùa chú. Không có nhờ bùa chú thì bị nó xâm. Và tại sao? Bởi vì không thấy được sơn thần thổ địa. Nếu mẹ thấy được sơn thần thổ địa thì y không cần bùa chú. Để dùng tâm niệm thì những vị sơn thần thổ địa sẽ hỗ trợ gì thôi. Nhưng tại y không thấy thì y phải nghe lời người này bày một chút, người kia bày một chút, đem lên núi xài. Nhưng mà cái đó bị xâm. Xâm nhập à? Mình rước người ta tới gác thép rồi nó xâm. Nó thấy mình càng ngày càng yếu, không có thể lực, không đủ sức để chống trả ngoại xâm. Mình mới mượn ngoại, mình mượn người ta gác, thì người gác nó sẽ chiếm cơ sở. Đó, cho nên tôi mới bày dẫn anh luyện càng ngày càng thay đổi, anh dẹp hết bằng bộ đồ trắng luôn như tôi. Rồi đem ông già vợ, ông già vợ tu thành công. Rồi nói cái khối mà vô vi cũng có, ông Lê Thông cũng giúp đỡ cho bạn đạo ở Việt Nam. Nhưng bây giờ những người nào mà chết đi rồi thì tôi cũng phải gỡ về cái khối đó. Phải dùng dắt, thì không thể liên. Rồi nói cái chuyện tu á, nó không phải là nói cái chuyện tu là dễ dãi. Thấy nó đơn giản mà nó rất phức tạp. Mình sống ở thế gian, mình ôm cái thể xác này mà rất phức tạp. Đó, bây giờ các cụ lớn tuổi rồi, các cụ thấy cái thể xác cũng rất phức tạp, rất tinh vi. Mà trong đó nó phức tạp là mình chưa hiểu mình là phức tạp, có bao nhiêu đó thôi. Bây giờ chúng ta phải trở về thanh tịnh để hiểu mình, đó là quan trọng. Mỗi người bây giờ lớn tuổi rồi, thấy bây giờ tôi bơ vơ, càng lớn tuổi càng thấy bơ vơ, tôi sẽ đi đâu.
Cho nên mình tu rồi mình vẫn thấy rõ ràng một sự.
Cho nên sau cái khi mà tôi nói đó rồi, cái tới lúc mà ông sư ông đòi đi về thì mấy anh em nói không, thôi tôi ở lại với ông Tám, tôi nói không được. Đó là cái lầm lỗi rất to. Bởi khi quý vị kính trọng người này là một vị sư, nhưng mà trong tâm tư của quý vị là kính một vị Phật chứ không phải là người thầy, thì quý vị phải tiếp tục kính người như là người thầy. Nhưng mà có cái phần gì xây dựng trong cái lúc mình hành thiền hay làm gì sai thì mình phải đóng góp với người từng huynh đệ nghiên cứu, chứ không nên bỏ thầy. Lúc mình biết tôn trọng người ta là thầy, bây giờ mình biết hơn một chút xíu thôi, nghe tôi nói một chút thôi, bỏ thầy ra đi, cái đó là tôi cũng không có nhận quý vị làm đệ tử được nếu tôi muốn làm thầy. Bởi vì quý vị có thể phản ông thầy này thì chắc có thể phản tôi, thấy không? Đúng trong nguyên lý quý vị giữ cái gì nói đó, nhờ ông sư này quý vị mới được gặp tôi, nhờ ông sư này quý vị mới thường niệm danh Phật để tìm Phật, thì quý vị phải thương yêu người và đóng góp cho người, rồi người sẽ đóng góp cho quý vị. Đó là cái đường lối chân chánh của người tu. Còn tôi không có thâu đệ tử, vì tôi là bạn của quý vị. Muốn lúc nào tới nghiên cứu, chúng tôi sẵn sàng học hỏi lại quý vị. Thì tôi biết nhiêu đó thôi, chứ tôi không có làm thầy ai đâu. Rồi lúc đó mới chịu, rồi thầy trợ mới trở về, chứ không chịu tôi. Cái gì mà ông tu, gì mà ông không hiểu cái gì hết. Nhưng mà ông làm sư tôi mà có chút xíu ông giải quyết không được, tôi nói cái câu này không được nói. Bây giờ trình độ của thầy đã tới đó, rồi bây giờ ngộ tới tôi, rồi thầy sẽ đi xa hơn nữa, hay là xa hơn tôi. Nhưng mà bởi vì ban đầu lên tôi thấy rằng ngài dùng cái điểm của mặt trời, tôi mới nói cho ngài nghe. Nhưng mà ngài không tin, ngài thử, thì bây giờ ngài mới thấy rõ. Khi mà ngài thấy rõ, ngài bỏ, ngài tiến tới cao hơn. Biết đâu chứ ngài cao hơn tôi. Đừng có nên khi vậy ngài. Rồi nói vậy rồi mấy người nó phục cái gì vậy. Nó rồi bỏ ông thầy nó. Cái đó là cái sai lầm.
Đó.
Đó.
Dạ.
Lúc nào ôm mất mà làm cái xa thầy, nhưng mà trong cái chúng sinh của con, trẻ tôi phải chưa thông xuất hiện là con chỉ xin thầy hai thân dạy cho con biết con hai thân lớn con biết là con phải lệ như này để con biết là mình có nói bộ thông tin mà con biết là trong người con biết xây biết cái tay hay là cái gì thế
đó đó bản thân bất độ hà thân độ là gì, cái khi mà cái phần hào quang của cụ nó tỏa ra là tự nhiên việc cụ làm hết đâu đâu nó tới nó tìm. Nhưng trước trước kia mà cụ tới tìm tôi đó, nó có phải ai đi tìm cụ mà rủ cụ đâu, nhưng mà có sự quy định của đại trận thúc giục đến. Cho nên cái tu của chúng ta là phải tự tu tự tiến, ảnh hưởng người khác. Cho nên mình không có cái gì mà đặt vấn đề lợi dụng người này người kia, người không có vấn đề đó nữa. Mình thấy rõ rồi, chúng ta